kim thủy tương sanh, nó thấy nó nóng rồi cái nó ra mồ hôi. Đó, cho nên chúng ta thấy rõ là nó kim thủy tương sanh, nó thuộc về kim, cái phổi thuộc về kim, cái gan làm nó buồn bực thì nó sanh ra cái bực khổ. Thì cái tánh những người đó có cái gì không chịu nói ra, cứ giam hãm ở trong đó rồi nó buồn bực, rồi làm con người càng ngày càng rầu rĩ thêm, rồi cái phổi nó phải hư. Kết quả tới cái tuổi già nó phải bị đau phổi mà chết. Cho nên cái tánh là cái quan trọng nhất của trong đời người của chúng ta. Mà những người tu cái vô vi lại được dễ rõ hiểu cái tánh. Nhờ cái mỗi đêm mỗi làm pháp luân thì cái tánh nó cũng dễ đạt được một phần nào. Mà người thường không có tu thì cái tánh buồn rầu. Bệnh tới tự ái là buồn rầu bực tức. Đó. Rồi bực tức hết rồi cái phổi nó phải hư. Giận mà không nói ra. Tức chuyện này chuyện kia, ham cái này cái kia, cũng như cái cửa nó có cái gì người ta mượn cho nó cứ tức hoài. Nó nằm trên giường nó chịu không nổi, cái đó là nó gây cho cái phổi nó hư. Hãy sáng suốt. À, cái của mình bây giờ người ta lỡ mượn thì cũng nên giúp cho họ. Phương tiện để họ tiến. Sao? Đó là mình phải đưa tình thương. Bởi vì tất cả mọi người đã đưa tình thương cho chúng ta, bây giờ chúng ta đưa tình thương cho một hai người có nghĩa lý gì? Cho nên chúng ta phải thấy cái đó là cái nhiệm vụ làm việc, cái đó là cái tốt, không nghĩ điều sâu. Nghĩ điều sâu thì mình tự hư lấy mình. Nhưng nhiều người nó ở trong cái cơ hội khi mà làm ăn khá rồi bây giờ nó thất bại nên nó buồn bực ghê lắm, nó thấy nó mất nhiều lắm, nó buồn bực. Nó nóng trong này nó tức và nó nói không được rồi nó cứ đốt hoài cái khổ nó hư. Rồi đập ra ho, nó khô khan giai đoạn đầu. Rồi từ từ rồi nó tích cái khí ở trong đó rồi nó không có chịu qua. Nó thở không hết cái hơi thì cái phổi nó phải hư. Đó. Còn mình á, lần này tu mình nhờ cái pháp luân mình ép cái hơi phổi nó ra hết. Chẳng đã nó cũng được ra. Giữ đi chết mới tầm thường. Cho nên cái phổi của người tu mà làm cho đúng cái phương pháp pháp luân rồi thấy cái phổi nó khỏe. Nó rất tốt. Rồi con người tự nhiên nó lạc quan, nó tư. Nó thấy không có phải một vấn đề quan trọng đối với nó. Không có cái gì quan trọng đối với nó. Bởi vì nó ở trên cao rồi. Nó phải bồi dưỡng cái thượng trần để giúp đỡ cái hạ trần. Theo thì nó đã được hưởng được cái thanh điển ở bên trên. Nó hưởng được cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt chiếu quá thì nó phổi càng ngày càng tươi. Thì cái hạ trần của nó đỡ. Cho nên nhiều người nó tu rồi một thời gian. Nó thấy đói bụng là mặt đỏ là cái ngũ tạng điển quan đã dời lên trên rồi. Thì cái sổ nó lại được thanh nhẹ nữa. Cái ngũ tạng của cái tiền mà nó cái bao tử mà được lên trên thì cái phổi nó cũng được lên cao nữa. Nó nhẹ nhàng. Cho nên đi tới cái giai đoạn rửa ốc, tu mà đi tới cái giai đoạn rửa ốc là nó nhẹ, nó mát cái trên mỏ ác hoài rồi sau này nó số mũi thiền miên. Có nhiều người chữ tôi ông Tám chỉ cái pháp này mệt quá uống thuốc gì cũng không hết. Nhưng mà đó là rửa ốc. Qua cái cơn rửa ốc đó rồi thuốc không cần uống nhưng mà nó hết. Từ đó nó giúp luôn mình có thể nó không có bị sổ mũi nữa. Và nước miếng nó treo mọt rồi thì mình trị hẳn cái bệnh đó rồi. Mình thanh lọc được cái phổi điều hòa hết rồi. Điều hòa với càn khôn vũ trụ bất cứ giờ phút khác nào. Nó chuyển như thế này mình biết rồi. Mình có ác gì một cái là mình thấy trời cỡ mau quá. Thì những người khác còn bệnh nặng nữa. Ngay trung ương mình có thể đo được. À. Cho nên cái sự mà tu ở đằng này pháp luân nó mở nó đi lên đi lên đi lên. Lên tập trung lên ngũ quẩn rồi tiến hóa lên trên nữa. Có bằng chứng rõ ràng. Cho nên nhiều người bị sổ mũi không thể trị được. Uống thuốc gì cũng không được mà một thời gian nó hết. Có nhiều người đã như vậy, chính bản thân tôi cũng vậy. Sau đó tôi tu dữ lắm rồi cái sổ mũi chịu không được. Nhưng mà rốt cuộc không có cái thuốc nào chăm cho tôi hết, chích cho tôi hết. Thì tự nó một đêm nó thanh ngọt cho nó hết luôn. Giết pháp luôn. Cho nên cái bệnh do tánh sanh mà mình tu, mình sửa được cái tánh rồi thì cái bệnh nó đỡ lắm. Thì chúng ta luôn luôn ở trong lạc quan và sáng suốt. Thì nó không có bị buồn rầu. Trên những cái hạt đồ này kia kia nọ là trong phổi mà ra. Là do cái buồn rầu tức giận mà không nói ra. Nó sanh được. Thì họ phải sanh. Nên hàng ngày chúng ta tu, chúng ta trị bệnh ở đây. Không phải vô đây không có chuyện học. Vô đây học rất nhiều. Thấy hành động từ một người bệnh. Người lớn, trẻ nít. Người này bệnh sao mà mình làm sao mình am hiểu được cái bệnh tình đó là mình được học ở trong trường đại học. Thực thi rõ ràng và mình thấy rõ. Rồi sách vở là tham khảo thôi. Còn cái mắt mình tận mắt, mình chứng kiến và mình nghe mình thấy. Cái đó mới là cái quý giá. Nay thu hút chút, mai thu hút chút là chúng ta học được rất nhiều. Tôi nói tới ngày nay tôi vẫn học nơi người bệnh nếu tôi là tiếp tục trị bệnh. Bởi vì thời tiết biến chứng vô chừng, bệnh hoạn cũng vô chừng, phải học hoài hoài. Đâu có phải mình giỏi đâu. Làm sao nói mình giỏi được? Phải học. Cho nên chúng ta chung trong cái căn phòng này là chúng ta phải học. Mọi người phải điềm tĩnh để học. Và thấy kể ra người vô đó là chúng ta học thêm. Học thêm để chi? Để sửa mình và để giúp mình. Những cái tâm tình như thế đó sinh ra những cái bệnh đó thì nguy hại, mình phải sửa. À, mình phải đem làm yêu thương những người bệnh là mình đổi tánh. Khi mà mình yêu thương người bệnh, mình tội nghiệp người bệnh, mình lo, mình săn sóc người bệnh, thì tâm tình mình được cởi mở cũng như là người tu, những người thiền gia. Rồi mình thấy người bệnh mình sợ này kia kia nọ, rốt cuộc mình đâu có học được cái gì, mình đâu có tiến hóa được. Cho nên khi lưu ly nó luôn luôn nó sáng suốt. Ta mới lưu ly quan Phật, là nó sáng suốt, nó cứ chuyển sang, lưu ly quan Phật, nó sáng mãi, thì nó đâu có bệnh hoạn gì. Đối với phần hồn không bệnh hoạn, không đau khổ, thì nó đâu gây cho tâm thân nó khổ, không có gây cho tâm thân nó khổ. Còn phần hồn nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ hơn thua với người ta. Giữ trù cái này, giữ trù cái kia, giữ trù cái nọ rồi rốt cuộc. Nó có làm được mấy chuyện. Nó cuộc chỉ gặp hai sự khổ. Và sự tâm tối cho mình mà thôi, còn sự sáng suốt của mình không theo. Mà để lưu đi thì tự nhiên nó chuyển và nó sáng rồi. Lưu cái thanh và biến qua nó sáng. Nhưng mà lưu đi quan học, trị bệnh. Cái phần điểm đó từ trên tới dưới. Tam tập tam tiên thế giới chỗ nào có. Mà người chưa thanh tịnh thì chưa được.
Dạ, con xin kính chào thầy. À, cách đây 2 năm con có dịp gặp thầy ở Bình Đức và con có ra mắt thầy. Sau 2 năm nay thì cái lúc con lên thì con có kêu anh Hòa của con lên. Và cái thời gian đó thì anh bị... anh uống rượu whisky từ 13 năm nay rồi đó thầy. Thành thử ra thầy có cho một vài lời khuyên. Từ đó thì con về con cũng sáng. Nhưng mà con thấy cái nghiệp lực của con bây giờ còn nặng lắm. Thành thử kỳ này sau con đi Đức đó thì con có lại đây một tháng sau. Thì có gặp thầy là trước đây 2 năm. Và anh ở đây. Nhưng mà anh cũng vẫn còn ở trong cái tình trạng gọi là cai rượu đó. Mà anh không có đi nhà thương được, anh ở nhà cao rượu một mình lấy, cho nên là rất là khó khăn thầy. Con muốn xin thầy cho tụi con thêm chút xíu chắc cái sức mạnh hay là sự can đảm. Tại vì cách đây 2 năm con có nhớ con có chào thầy, thầy hỏi là thằng Hoàng bây giờ nó có hút rượu không?
Nó là người tiêu thụ của hãng whisky mà. Nếu mà không tiêu thụ hãng whisky nó thưa tôi.
Ở trên xe áo mấy người cứ đi mua thuốc lá, mua thuốc phạm bác sĩ thì anh nói nhớ chưa đem về tôi chai whisky.
Cho nên cái tập quán là mình phải tự giải, chứ không ai giải dịch. Khi mà bệnh nằm hu hu rồi mới thấy mình có lỗi. Cho nên người ta nói uống rượu là lấy dao cắt gan. Nhưng mà người uống rượu thì tôi có bao giờ say mà cắt gan. Ai mà động tới tôi được. Phải không? Mạnh lắm, tôi nhậu vô là tôi mạnh lắm mà. Sao tôi sợ? Khỏe lắm mà. Lúc nào cũng nói mình tốt. Nhưng mà tới giờ bệnh, lâm chung mới ăn năn sám hối. Cho nên khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp là vậy. Người đời nhiều khi sách vở Phật Pháp kinh kệ đầy hết, tiệm nào cũng có bán hết, 10 đồng bạc là đầy đủ, mà không có ai. Lâm chung rồi thức tâm mới ăn năn sám hối, cho nên người khổ, thiệt khổ, mới thấm thía nghe những lời giảng của tôi và bằng lòng tự dấn thân tu tiến. Thì mới thấy có giá trị. Những người tu vô vi này không có bị ai ràng buộc. Mà nó tự dấn thân tu tiến. Nó mới có ngày gia đình sum họp an vui. Thì con thấy cái tu có giá trị, đây có phương pháp nào mà giải được nghiệp lực là chỉ có niệm Phật để giải nghiệp lực. Mà nếu chúng ta bằng lòng làm đi, niệm Phật là sống với Phật, hằng giờ, hằng phút, hằng giây. Muốn thêu dệt một miếng vải phải mất nhiều ngày giờ, mà thêu dệt tâm linh còn dày công nữa. Và chúng ta muốn giải tỏa cái tập quán từ xa xưa tới nay thì chúng ta phải dày công niệm Phật cho nhiều mới giải được. Nhiều người nó học cái gì mà học có sáu chữ, chứ nó muốn học nhiều hơn, học cái tánh chưa có xong mà học cái vậy có sáu chữ. Mà sáu chữ này là nguyên lý của càn khôn vũ trụ, học mà hiểu được là thoải mái vô cùng. Học là phải hành, hành có sáu chữ thôi, mà hành thông là có cái quả tốt. Nên tùy duyên của mọi người, người nào thích và thấy đường chúng ta cần đi, dấn thân tự hành sẽ đạt. Cương quyết như vậy, dứt khoát như vậy sẽ tiến. Cái đạo nào giảng cũng hay hết, nghe hay lắm, nhưng mà kết quả là thế nào mới thấy trời đất có luật nhân quả. Cho nên những người nào mà bằng lòng dứt khoát bỏ tập quán xấu của chính mình thì chắc chắn sẽ có cơ hội trở về với tập quán tốt sẵn có của trời Phật đang ban. Điển đại bi của đấng toàn năng lúc nào cũng ban chiếu cho mọi người chung sống hòa bình, nhưng mà thế gian vì lòng tham chia rẽ gây hấn và tạo loạn mà thôi. Cái kỳ thật rốt cuộc cũng là từ không giới đến rồi sẽ đi ra với hai bàn tay không. Có người nào chết mà mang được cái tủ đi theo đâu, mang đồng xu các bạc nào đi theo đâu. Thấy rõ ràng chuyện trước mắt, rồi nếu đào sâu trong tâm linh càng thấy chiều sâu thực tế hơn và giá trị hơn. Thấy thế gian đô thị giả tất cả là không thật, có gì thật đâu. Còn chúng ta làm con người mà không biết cái hồn, không biết cái vía là không có điều khiển được cái tiểu thiên địa này, nó sẽ loạn. Cũng như ăn quà, uống rượu là bị ngoại cảnh điều khiển mà thôi. Mà không có ngoại cảnh là ăn không ngon, ngủ không yên. Nhậu vô một cái là sung sướng mà tại sao cấm? Vì cái tập quán đó nó mới lâu ngày nó mới cứng gan và thần kinh nó không ổn, tạo loạn cho tiểu thiên địa cũng như tạo loạn cho một xứ. Dân không an, lục căn lục trần không có liên hệ được, giết hại lẫn nhau, sân si đủ điều. Chuyện trước mắt là chúng ta đếm tiền thôi. Hồi tôi chưa nhậu, tiền bạc tôi đàng hoàng. Bây giờ tôi nhậu say sưa, bạn bè đầy nhà cửa, nhưng mà rốt cuộc đồng tiền của tôi đếm ra không còn bao nhiêu hết, phải vay mượn mới sống được. Đó là đại nạn sắp tới rồi, đâu có yên đâu. Nên dứt khoát rồi mới thấy là hai chữ dứt khoát tốt cho mọi tâm linh tại mặt đất này. Nếu không chịu dứt khoát thì không có bao giờ tiến bộ nổi.
Kính thưa thầy, vào buổi chiều thứ bảy ngày 10 tháng 11 năm 1990 tại Thiền viện Hai Không, mấy chục bạn đạo San Jose ngồi quây quần chung quanh thầy để chờ đón lời giảng dạy phiên bản của thầy trong một bầu không khí đang yên lặng. bất ngờ thầy la lớn một câu, bị ma quỷ nhập xác, phải lại 150 cái như này cho nó ra. Rất ngạc nhiên, con thấy ánh mắt của thầy nhìn và bạn đạo con xin đổi tên. Bạn đạo đó chỉ cúi kiêm mặt xuống mà không dám nhìn thầy như một số bạn đạo khác. Xin thầy cho chúng con biết ý của thầy, phải là đạo đó đã bị nhập xác. Cảm ơn thầy.
Lúc đó là có thiền liền, muốn ám hại nó, tôi phải là lớn tiếng để nó thức tỉnh. Và về nó thực hành cái pháp nó mới giải ra. Trong phải la lớn tiếng để đẩy đạo ra, để la lớn tiếng để kéo nó ra, ngăn cản cái phần đứng xung quanh nó muốn áp nhập, muốn nhập sát nó nữa, là giúp cho đối phương chứ không có phải là chửi mắng đối phương nữa.
Kính thưa thầy, trong gia đình con chỉ vì con mới biết pháp vô vi, nay chồng con có ý định mở nhà hàng, kính xin thầy chỉ giáo cùng con phải làm sao. Cảm ơn thầy.
Con cứ để cho nó phát triển đi. Cái ham muốn của con người nó phát triển tới đó, nó tham rồi nó phải hết tham. Mà mình tu, mình cứ tiếp tục tu, khi mà cái tham nó sẽ động, sự kích động và phản động, nó mới dồn lại thấy ô, tôi thấy vợ tôi bình an hơn tôi nhiều. Lúc đó là mình có cơ hội thỏa thể cái pháp này với họ, rồi truyền cho họ, họ thực hành được. Hai người cùng đi là tốt, không sao. Lầm tham người nào cũng có, tham đứng đầu mà. Phật nói tham, tham đứng đầu, mà không cho người ta phát triển cái tham, không bao giờ thích tâm. Họ cứ lầm vòng trong sự tham, và tham rồi đúng rồi đó họ thích. Cho nên vô vi nhiều khi anh em cãi lộn đồ này kia, tôi chỉ biết cười rồi, tôi không có binh người nào hết. Nhưng mà rốt cuộc nó thích tâm, nó thấy nó sai, nó mới dấn thân đi phục vụ. Nó thấy nó có phước mới được tu, mà bây giờ nó cãi vã là nó phá cái phước của nó, nó mới trở về, nó gắn tụ. Nó sẽ tốt hơn, gia đình sẽ tốt hơn, cho bản thân nó cũng sẽ tốt hơn.
Thưa thầy, việc mà có cháu thứ hai có làm chậm con đường của có hay không?
Không sao đâu, mình làm người mẹ phải tận tâm phục vụ và nhịn nhục tối đa, thương yêu như trời thương chính mình nhỉ, thương yêu vô cùng. Lúc nào cũng tinh thần phục vụ đối với người con tốt là giáo dục người con tương lai có cơ hội phát triển. Vì nó nhìn xã hội không có người mẹ tốt như vậy. Người mẹ học tình trời và phục vụ như trời thì đứa con sẽ tương lai sẽ có cơ hội tốt.
Hôm nay là buổi chót của ngày thứ ba trong đại hội. Vấn đề chỉ mũi tề tụ đầy đủ trong tinh thần hướng thượng tham thiền, mấy chục phút gặp thấy được sự thanh tịnh và hiểu rõ sự tâm tối của chính mình và tâm phát nguyện để tự tu tự tiến ở tương lai. Những người có mặt tham dự hôm nay và những huynh đệ tỷ muội của chúng ta khắp năm châu đều thương mến đấng Cha Lành hướng thượng, đồng thanh tịnh đồng khí trên cầu trong một giây phút thiên nhiên tu luyện thanh tịnh ở các nơi thiền khác, không có phương tiện chung hội với chúng ta, nhưng mà tâm linh đều đồng hội tụ trong tinh thần sáng suốt cởi mở thương yêu và xây dựng sự kính mến vô cùng đó đối với thượng đế không bao giờ vui và không bao giờ dứt. Lòng thành của chúng ta luôn luôn nuôi dưỡng sự sáng suốt thanh tịnh đó để giải thoát tất cả những tội trạng của chúng ta đã gây hấn từ bao nhiêu kiếp. Sự sai lầm nhầm lẫn tự cao cấm cao ngạo mạn, ngày nay chúng ta xóa bỏ bất tường đó để bước qua một nơi thanh thoảng hơn và để đem tới thế giới nhân loại càng ngày càng xích gần nhau để đi đúng nguyện niệm thế giới đại đồng ở tương lai trong tâm thức. Đường đi sẵn có, chờ sự thực hành mọi người tự gắn tu sửa thì mới tiến. Bề ngoài không giúp chúng ta được, nhưng mà trong nội thức của chúng ta kỳ thật là quyền năng tối hậu, là quyền sáng suốt và thanh tịnh, mọi người phải tự áp dụng. Ba ngày liên tục chúng ta đã bàn bạc trong tâm hồn, từ tế bào một, từ số thịt một đã rung động tâm hồn của chúng ta hướng thượng, tự giải tự tiến, trong niềm tin chính ương, những thể xác của chúng ta đang có đây, hiểu rõ cấu trúc của sinh nhiên mà có, quyền năng ấy của Thượng Đế đàn bà. Chúng ta đang được sự ôm ấp ấm no ngày hôm nay, được quân bình giữ đứng cũng do bề trên chuyển giám. Ngày hôm nay chúng ta được vinh đệ tiểu muội đến đây để hội ngộ, chúng ta cũng đồng cầu nguyện cho tất cả những phần tâm linh đau buồn tại thế, mang tật quyền tại thế, phải trở về với trung tâm của chính họ tự thức và tu về giải thoát, để tránh những cảnh tàn tật đau thương vì chiến tranh, vì sự tranh chấp, vì sự đau khổ, vì sự buồn tủi nhầm lẫn trong gia can của tâm thức ám hại lẫn nhau. Ngày hôm nay chúng ta phải tự bỏ, không bao giờ nuôi dưỡng được lỗi này nữa. Phải nuôi dưỡng đức nguyện lực càng ngày càng cao thì mới thấy sự sáng suốt càng ngày càng bộc lộ trong tâm thức của chúng ta. Thượng Đế đã ban cho chúng ta niềm tin sẵn có và sự xây dựng cho chính mình tự đạt cái sự thanh tịnh cao siêu, và chỉ hành mới đến, hành mới đạt. Lý thuyết thì càng gian đạo hải khắp cả càng không vũ trụ, ngày hôm nay rút ngọn vào trong, rút gọn vào trong đồng tiền liễn người đồng bạc, không biết mua được bao nhiêu lý thuyết, nhưng mà mấy người đã lãnh hội được những chân lý đã viết trong sách chính. Qua sự kích động thực hành, chúng ta mới cảm thấy sự điền tử, sự khổ nhục phản lại là sự hạnh phúc. Tại sao khổ nhục phản lại là hạnh phúc? Vì chúng ta chịu đựng, sức chịu đựng của chúng ta vô cùng, chúng ta mới thấy rằng khả năng sẵn có thể phát triển cho vô cùng, cho nên chúng ta vun bồi điều đó và nuôi dưỡng điều đó để thăng hoa tự tại. Cho nên đường đi của mọi người đã và đang đi, và đã và đang tu nhiều kiếp, chứ không phải kiếp này mới tu. Kiếp này vì sự đau khổ quá nhiều, bề trên mới chuyển cho chúng ta một pháp tự tu tự tiến. Nhưng mà cũng phải tâm thức hòa đồng, cứ độ, trong tinh thần cởi mở, lớn rộng thân nhẹ hơn, chứ không phải rằng ở trong sự eo thật, mê chấp, tính toán, không có điều đó. Thực hành trong thanh tịnh tự nhiên, hòa cảm, thương nhiên, tất cả mọi giới, mọi nơi, thì lòng thành chúng ta sẽ cống hiến cho trời Phật, chứng minh những điều năng suất đó. Mọi người thanh thật, đều tự cảm thấy thương nhiên đấng cha đời. Những người xáo trá chưa lắp tội trạng, miệng nói chấm Thượng Đế, giết Giê-xu, không tin Phật, nhưng mà rốt cuộc phải quỳ lại trước những hình ảnh thiên định, tha thứ và thương yêu đó. Chúng ta đã thấy những nhà cách mạng hy sinh rất nhiều tài của này chưa chưa nọ, nhưng mà rốt cuộc phải quỳ gối hướng về tâm linh tự thức. Xưa kia lịch sử đã cho chúng ta thấy những nhà thượng thơ cũng thấy cạo đầu đi tu, tại sao? Vì ngu muội hay sao? Không, thấy rõ cuộc đời không tiến nổi, nhưng mà tâm linh là một nơi thanh thoát, có thể tự tiến tự giải. Cho nên những vị đó gây đầu trở về với chư Phật thanh tịnh, kể cho quan thánh đế vương trước kia mất đầu cũng là quy đạo Phật, tôn ngộ không 72 phép màu cũng quy y đạo Phật để học cái chữ không mà thôi. Vãn vẹn Đức Phật ra đi bỏ đầu qua đạo, chỉ ôm lấy chữ không mà ngày hôm nay truyền cảm cho chúng ta tất cả mọi sự đau thương dây hấn, mà nếu chúng ta biết rằng nó sẽ thương không, thì tâm chúng ta không còn mê chấp thù hận, gia càng cho chúng ta có thể lập vườn hạnh tốt đẹp, thương yêu xây dựng xã hội của chúng ta sẽ thể hiện một xã hội văn minh siêu đẳng trong tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay có hai khối tại thế cho chúng ta thấy, một khối nguy trị, một khối tha thứ và thương yêu tình thương và đạo đức. Cái khối tha thứ và thương yêu thực hiện một phần tình thương và đạo đức, mọi người càng ngày càng nắm càng hướng về sự thanh thoát đó. Còn những sự những chỗ khống chế ràng buộc thì họ từ chối ra đi, tại sao? Cho nên cái đạo chứng minh cho chúng ta thấy là tự nhiên bộc phát trong chân tâm, chứ không phải ai có thể dấn cái đạo trong tâm chúng ta được. Cho nên bất cứ tôn giáo nào thể hiện trong thế gian đều cảm động lòng người mới con người tu. Chúng ta không còn tự sát vô vi và chấm pháp Thiên Chúa hay là chánh pháp cao đài hay chánh pháp Phật giáo, bất cứ pháp nào cũng do Thượng Đế ăn ban tùy theo trình độ thiên gia. Chúng ta không nên cho ta là đúng, nhưng mà nhận định ta là sai thì chúng ta mới tiến tới đời đời bất diệt. Càng ngày các bạn thấy các bạn càng ý hoàng thì các bạn nên cố gắng ngồi lên để hưởng sự thanh cao của bề trên. Cho các bạn lại lực lượng đầy đủ thì không bao giờ các bạn tiến được. Cho nên chúng ta luôn luôn học hỏi, văn minh đã cho chúng ta thấy, có chiến tranh cho chúng ta thấy, trận này là rất dữ nhưng mà cảnh sát còn hay hơn. Luôn luôn thay đổi, luôn luôn bắt buộc con người phải học hỏi trong chương trình chuyển hóa. Cho nên ở góc nào Thượng Đế cũng thường độ, đối khổ cũng thiết tâm mà ăn năn quá khứ ta đã làm sao đây. Tất cả những bạn đạo chúng ta ngồi đây cũng đại đa số nam giới đã được đi cải tạo đau khổ mới biết quá trình ta làm sai và ăn năn, tự mình viết ra những sự sám hối sai lầm mà hướng về cái đường tu tịnh giải thoát. Nhiều người đã gặp pháp lý vô vi trong trại cải tạo và thực hành tới ngày hôm nay mới thấy rõ sự sai lầm căn bản của chúng ta. Ở trước này và trường trước đã nhiều sự sai lầm, không phải mới đây. Cho nên bên Thiên Chúa giáo cũng nói một người sinh ra là một tội hộp, một cục tội gian sanh thế gian. Cho nên chúng ta là một tội hồn tại thế, mà con nợ ta càng không vũ trụ, chứ không phải chúng ta không thiếu nợ. Nếu các bạn không thiếu nợ, làm sao các bạn có được sự nói ấm ngày hôm nay? Ai đã chấm hiến nhân dần đã lo may mặt cho các bạn, lo cơm áo cho các bạn, hỏi cho các bạn đã trả cho xã hội nhân còn được bao nhiêu? Chứ muốn trả thì chúng ta phải làm sao? Phải cố gắng tu luyện trở nên sáng suốt, kiên cường bất hoại mới chiếu độ các giới, hoàn trả cái nợ ở thế gian mà chúng ta đã thọ lại. Mỗi người đều mang nợ trong sự xấu tâm tranh chấp và cố gắng lấy món nợ, cho nên đâm ra điên khùng ở chỗ đó. Nhiều gia đình đã bị phải những cảnh hình phạt chút chút chưa xong, chút này mới chuyển xuống những hình phạt nặng nề để mình gánh chịu và phải chấp nhận để thành thật. Nếu thiếu tin tưởng và không chấp nhận để sửa lầm thiếu ra thì sẽ thể hiện nhiều tội lỗi gây chấn bất ngờ mà chúng ta không biết được. Tai nạn sẽ xảy tới bất ngờ mà chúng ta không hiểu được. Còn người tu buông bỏ và trở về với thanh cao, nhận lấy tội lỗi của chính mình, sửa mình để tiến hóa, thì người đó không còn tai nạn nhiều hơn những người tranh chấp. Cho nên con đường tu trên cuộc hành hương dài đằng đẵng vô cùng, mọi người phải tự đi và tự thức. Chúng ta có rất nhiều cơ hội tự thức. Cảnh giới ngay gia tăng kích động và phản động cũng gây niềm tin cho ta và tự thức. Thấy sự may mắn về với ta là ta phải ôm lấy sự sáng suốt đó và thăng qua thăng nhẹ hơn, sửa chữa mình để tiến tới, nhưng hậu mới ảnh hưởng những người khác. Cảnh vợ chồng, người phàm thấy nhau bằng mắt phàm, xưng như vợ chồng, nhưng mà cảnh gian trái có trường trước nào ai đã thấy. Sự gian trái vây trả ngày nay chưa ngộ, nhiều khi cái sân sắc, nhiều khi vợ chồng ghét nhau mới bỏ nhau không được, mà thương nhau mới giữ lấy nhau cũng không được. Trong một giai đoạn duyên độ tiến hóa mà thôi. Cho nên chúng ta xuống thế gian đây để học hỏi và tiến hóa, để nhìn nhận chúng ta đến đây học rồi thi, giữ thi rồi ra đi, chứ không có người nào trường cử ở thế gian. Khi các bạn hiểu điều này thì lòng tham của các bạn phải dứt. Các bạn đang vào lớp học của cả càn khôn vũ trụ, các bạn phải học bài và trả bài một cách tận tình, chấp nhận sự sai lầm của chính mình. Nếu có những điểm tốt ở tương lai, gặp hai tốc, khởi điểm tốt, hậu quả tốt, khởi điểm xấu, kết quả xấu. Mọi người chúng ta đã thấy những sự biến chuyển hàng ngày của tâm linh. Ngày nay tôi nói xấu người này, ngày mai tôi phải gặp họ rồi tôi tự xê lên trời. Rất rõ ràng những sự thiện suy cải thế tràn đầy trong đầu óc tâm thân của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta không nuôi dưỡng thiện suy đó nữa. Chúng ta trở về với sự thanh thoát sẵn có và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cả thế giới đang sử dụng khả năng sẵn có của nhân loại. Mà ngày hôm nay người tu là người đi trước để sử dụng khả năng sẵn có vô cùng của chính họ là phần hồn bất diệt. Khi các bạn biết được phần hồn các bạn là bất diệt, thì không bao giờ các bạn lại nghĩ vấn đề tham lam nữa. Không bao giờ các bạn nghĩ tái phạm một tội lỗi để chờ sáng suốt. Cho nên khi tu chúng ta thấy phần hồn ta bất diệt thì ta không cần tham lam gì. Ý thức vô cùng đó chúng ta đi đến sự sáng suốt ở tương lai và thanh tịnh an nhiên tự tại bất cứ lúc nào. Đi đúng đường nhàn hạ, ăn uống đường nhàn hạ, sự có không cũng sống trong sự nhàn hạ của trời đất. Nó bao trùm cả càn khôn vũ trụ, có âm có dương, dương trụ để dẫn tiến tâm linh. Không nên vì sự thù hận ghen ghét mà tạo sự đau khổ cho chân tâm của chính mình. Chân tâm của các bạn nằm ở đâu, ngay trung tâm bộ đầu hòa hợp với càn khôn vũ trụ, đó là chân tâm, chứ không phải cái con thiên bằng thân bằng thịt này đâu. Cho nên các bạn phải hiểu giá trị cuối cùng của tâm linh mà nắm lấy đi. Chúng ta vỏn vẹn có mấy chục năm học hỏi tại thế gian, tại trường học của cả càn khôn vũ trụ này. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì lời giảng thân cao của bên trên không có chỗ xứ được. Làm sao chúng ta dự thi ở trường tới được? Trường tới là một trường ác liệt, chém giết lẫn nhau bất ngờ. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh thì hồn lẫn vía sẽ tiêu tan. Cố gắng về với thanh tịnh và về nơi Chúa, nơi Phật, nơi Trời, không bao giờ bỏ. Nếu mà các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn tự bỏ nơi vị và nơi về đến đức của các bạn. Cho nên ba ngày khởi tụ đều nhắc nhở tâm linh quyết tâm trở về với chân giác. Thì vinh đệ chủ nữ tình thương đều bộc lộ, cống hiến cho nhau, ôm lấy nhau trong tâm thức. Rồi đây chúng ta sẽ xa lìa nhau. Sự thương yêu đó không tránh khỏi rời lụy, nhưng tình thương nếu như vẫn ôm ấp đời đời để tiến hóa. Và chúng ta thấy rõ đánh cho đời thân ta và vạn năng ở trong ta, chúng ta phải dùng đó làm cho vậy để tiến hóa. Không còn sự mê chấp nữa. Mọi người vui vẻ ra về tâm sự thương yêu và thực hiện tình thương và đạo đức, tạo một thế giới mới cho các càn khôn vũ trụ để tương lai đem lại sự bình an tâm thức, cũng như những vị đã đi trước gợi danh cho chúng ta hai chữ bình an và từ bi. Nên sử dụng điều đó để đạt cái bình an và từ bi. Hiện đây tôi xin gửi lời chúc các bạn thượng lộ bình an và đồng hưởng tất cả những gì Thượng Đế ân ban trong tình sao đẹp mà chúng ta đã gặp hái ở ngày gần nhau cũng như xa nhau. Chúng ta đồng niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Xin thưa thầy, thì con nhận thấy những tội lỗi ở thế gian cá nhân mà hầu hết phần lớn là chịu ảnh hưởng giáo dục của gia đình và xã hội. Mà nếu địa ngục chỉ hành hình làm tội một cá nhân thôi thì như vậy có thật là tội nghiệp cho cá nhân đó không?
Không phải xã hội. Xã hội có tràn gian đại hải tâm rừng, có tràn gian cây nọc và ác thứ. Nhưng mà con người có linh tánh, có thể hướng thiện, nhưng mà con người không biết ăn năn và nuôi dưỡng ác ý và không chế đô quyền, cho nên tự mình giam mình xuống A Tỳ chứ không phải ai hết. Tự mình giam mình chứ không phải xã hội. Tại mình thích mà. Ở xã hội không phải có một con đường, nên nhiều con đường. Hỏi cho tại sao nhóm người ở đây không chịu sát sanh, mà nhóm người khác cách đây một con đường là họ giết người, họ giết thú. Giết thú là những giết người, phần hồn bị giết. Đó, cho nên mỗi người một cái ý khác nhau. Mà chính địa ngục để làm gì? Địa ngục là một cơ hội để cho chúng sanh thức tâm. Và đó là cái tình thương tế hậu của Thượng Đế dành cho những linh thần đó. Vì những phần hồn đó mà không chịu tu địa ngục không bao giờ nó có cơ hội ăn năn. Ở thế gian cũng vậy, các con của chúng ta cũng vậy. Sân nó ra, mà cha nó giảng nó không. Khi nó đụng chạm phản đời, nó thích giác, nó mới chịu thẳng này, và nó cần cái đó là tâm. Thế không? Cho nên buồn ngực là một chỗ khó, chứ không phải chỗ chưa. Khi cái hành hình đó là chỗ cứu, hành hình ngồi quả cho nó có cơ hội thích tâm. Nhưng mà cũng có bị ngồi quả, chúng ta mới biết được tư. Bị bình hoạn, bị buồn vui này lẫn lộn, làm cái tâm chúng ta bất ổn, chúng ta mới đi tư. Đó là cái sự sao động, vầy kéo không khác gì ở dưới địa ngục. Chẳng người có địa ngục. Nhiều người khổ lắm mà không biết tại sao tôi khổ. Cảm thấy tôi khổ hoài. Nhưng mà mình đã làm mình tôi khổ thì tôi mới chữa tôi được. Cho nên người tôi của chúng ta càng tôi càng thấy tội lỗi, càng tôi càng thấy sự sai lầm của chúng mình. Khổ rồi được. Cho nên chúng mình, những chúng mình như là không có thể cứu chữa được, đáng lẽ Thượng Đế xóa bỏ cái thần hồn đó, nhưng mà phải nhìn Thượng Đế cho nó ở một A tiền. Nó vẫn còn sống để nó tổ thức thần. Bởi vì cái thần đó không có thể nào mà cứu chữa được. Nó cứng đầu cứng cổ, nó phải ở một chỗ để nó có cơ hội thức thần. Cũng là cái cơ hội cuối cùng để cứu với nó, chứ không có giết nó, Thượng Đế không giết. Hành mà không giết, đó là lầm từ đại từ như con này.
Chị không thấy. Con thấy cái trường hợp của bà Mạnh Mẫu đã dọn nhà tới 3 lần. Thì nhiều lần trước đó thì ảnh hưởng cái xã hội, ảnh hưởng xấu vào trung tâm của ông Minh Tử. Thì tới cái lần sau cùng dọn nhà gần trường học thì ông mới đua đòi học hành mà mới lên bậc nhân trí. Thì cái phát triển về tâm linh, cái phát triển tốt cũng như phát triển xấu, con thấy cái phần lớn đó là cũng ảnh hưởng phần lớn của gia đình và xã hội. Thì ví dụ như cá nhân con Mạnh Tử mà ông sống trong cái đám mà cướp bóc thì chắc chắn là ông không thể nào thất, ông cũng theo khuyên hướng về các cái sự cướp bóc đó. Thì như vậy thì con thấy rằng nếu mà địa ngục mà muốn đạt được những cái kết quả tốt hơn đó, thì thay vì hành hình phải tạo những cái khung cảnh thuận tiện giúp đỡ cho cái người ở thế gian làm sao đó để tránh được cái tội ác, thì như vậy cái sự cứu độ và cái sự huấn luyện nó đạt được những cái thành quả, nó đi mãi và nó hữu hiệu hơn.
Cái chuyện cho ông Mạnh Tử là nói là cái câu của một hiền mẫu thương yêu người con. Cái tính chất người con nó hiền là hiền, có người nó cũng tham gia cho ăn tiếp, nhưng mà nó bỏ giao nó thành Phật. Cái buồn buồn trong lý mà Thượng Đế đã đủ đủ thiện duyên cho chính thân để tự các cơ hội ăn năn hối cải, nhưng mà nó không ăn năn, nó đi lại ngược dòng, chính nó tạo tội cho nó và nó ngược nó vào trong cái khuôn khổ đó. Chỉ như người ta xây dựng tốt mà nó chỉ có phá hoại thôi, nhưng mà ngày nào nó đụng vào cũng vậy. Thế gian này có rất nhiều giải thay giải chung ngồi đó mới chịu đặt chân chân. Còn không, nó không đặt. Cái năng lũ cái lợi nó học từ trong nhà thờ ra, nhưng mà lấy rồi nó cũng là lưu manh. Nó là lưu manh là lưu manh. Con, những người đã con từ nhỏ bú nhưỡng đến nhà thờ trong phương nhà, nhưng mà lấy nó vẫn lưu. Tôi có nhiều bạn học, tôi học không được rồi. Không cảnh nó là tốt lắm, không thế nào mà hư theo mình thấy, nhưng mà nó vẫn là hư. Cái ác ý nó đối xử với bạn học cũng vậy, sâu vô cùng. Thì lấy nó làm thằng thơ, thằng lưu mạnh. Nhưng mà sau rồi, nó bị đụng chạm, cái tâm thân nó bất ổn, nó mới mặc lại những cái chương trình của cô này. Cho nên buồn lớn mà anh muốn là Thượng Đế đã làm hết rồi. Không cách nào hơn Thượng Đế mới lập cái điều này. Mà để giáo dục. Cho Thượng Đế hết đầy đủ điều kiện như bà con ở đây đưa cho tới cái chỗ của mình thiên đàng tại thế gian, chứ chỉ thấp nghiệp có tiền lỗ tới ăn chơi không chịu chứ. Hãy chúng ta hãy một cái phải là xấu, theo một cái hãy hưởng cái tốt, mà tại sao hãy đi làm cái xấu, hãy đi đánh lộn, hãy đi giết nhau, gây thù hận con xã hội này con. Có phải cái tội của xã hội tại cái người thích xã hội nó cung ứng, mà người không thích thì xã hội đâu có cung ứng. Không phải bắt được nó hết, không phải bắt được nó cài, nhưng mà nó thích nó tuồn, người thích mới làm được, hỏi với chị Tê, chị Tê với anh đi hết, nó có thích. Nhưng mà người kia nó cứ đâm đầu nó đi hết, mà anh cả nó cũng đi, nó thích. Rồi nó cũng giải thoát. Cho nên Thượng Đế đã làm nhiều cái phương cảnh rất đẹp, nhiều chỗ hùn thiết để đổi nhân. Nhưng mà chúng sanh nào đâu có chịu. Nghe với xã hội ra đời lớn lên là nó có giáo dục, giáo dục của nhà trường. Nó có dạy nó làm vậy, nhưng mà lớn nó là những cái lưu manh là lưu manh, không có thể nào chịu được. Rồi nó có qua sự bệnh cảm, chỉ có bản thân, nó mới thấy rõ cái nghiệp thân nó, hành động nó mất tính. Nó mới chịu đi vô nhà thờ nghe anh cha giảng, vô tiền nghe anh sư sư pháp, nó mới chịu được thôi. Cái sự yêu mến của mình không có đúng, và cái thực tế của Thượng Đế đã làm đầy đủ tất cả, hy sinh, chỉ học trong cái định mệnh, làm người thì sống trong định mệnh, nghèo khổ vui buồn đó mà làm người thì nó thích tâm, đã thích đặc hết. Không có cái sự mà để cho người thế gian thay khác nữa. Cuối cùng là địa ngục, để cứu độ chúng sanh trở về luân hồi và làm con thú để hy sinh. Có cái cơ duyên làm con người mà không thích tâm, nếu đọa trở lên lại, rồi mơ là ăn năn.
Thầy cho phép con được hỏi ba câu. Câu thứ nhất là con xin hỏi và lặp lại cái câu của anh bạn vừa rồi. Là thầy nói là không không, không không, tức là động và không không. Và có là động, có là động. Thưa thầy, thì chữ có đó, trong không mà có. Vậy thì chữ có mà có là có hào quang. Như vậy thì chữ có mà có hào quang, tại sao lại động?
Cho nên cái có mà nói nãy là cái có ở thế gian. Còn anh ở trong cái không mà có là anh đang đi, không có động. Anh đang đi chứ, đang đi học đạo. Trong không mà có là đang đi học đạo, nhưng mà anh phải đi tới thực không, anh mới có cơ hội với nước bạn. Nghe ra không? Từ lúc đó nó cũng còn động, đang đi là động đó. Trong cái có đó là đang đi, đang học đạo. Cái đó là cũng là đẫm, đẫm ở trên thiên giới. Và khi biết đái đúng rồi mới nhập Niết Bàn được. Thì phải không đẫm. Nào, thực ra không, anh không có không, anh không có đẫm. Anh phải đẫm chứ. Bây giờ anh soi hồn, anh thắp lưng, anh thiền định, đó là anh đang đẫm đó. Anh lập, anh ngồi, đang lập, anh ngồi, đang tiến, lập, anh ngồi, đang tiến. Anh đang giữ cái thân, đang bỏ cái thực. Nó đi sao được chứ. Thì cái quả chuyển lên cung trăng nó theo, nó bỏ lớp này, nó tưng, nổi cái đùng, nó lớp khác nó lên trên kia được.
Thưa thầy, cho con được đi trở lại cái câu mà hồi xưa trong các kinh Phật và truyền khẩu lại, cũng có nhiều người nói rằng Đức Phật Thích Ca sinh ra không ở trong trạng thái bình thường như nhân loại, mà Ngài đi ra bằng nách như vậy, thầy thì có phải là huyền thoại không?
Thì bây giờ anh thấy, bây giờ anh là ở trong thời đại văn minh, thì đã ai thấy anh Thích Ca đi trong nách ra đâu? thì chúng ta thì miễn phiền, cái đó là phiền não sát quay, tuyệt đối tâm thanh tịnh được chưa? Thì cứu cánh của Ngài là thanh tịnh và sáng suốt. Thì ta giữ cứu cánh của Ngài, chứ còn bây giờ người ta học cái cách tung từ trong nách tung ra, nó hơi hết rồi. Thì giật đi. Thế ông ta không có thích mình học đó.
Thế đây còn lúc mình học Kinh A Di Đà, rồi sau đó mình có lúc mình tỉnh buồn ngủ, thì lúc đó hồn mình biết bị đâu. Buồn ngủ là cái điểm mình còn yếu, cho nên anh bên trên dẫn mình rút lên, rút lên mình cứ ngồi nhắm mắt ra đi, nghe Phật mở ra, thì lúc đó mình sẽ đi. Đi một thời gian cứ thấy đi mất rồi, một thời gian sau nó mới trụ hình lại. Muốn trụ hình gì không được, cứ đặt hết một chặt nó rút. Nên rút bộ đạo không? Cái kinh khác đặt sao lại nó không rút? Mình thấy hiệu lực hơn, hiệu lực nó rõ ràng vậy không? Có nhiều người thường thường đặt cái buồn ngủ, mà muốn mở mắt không được. Hãy nhắc tới ngày kia ngày.
Thế này tôi rút trong hợp bị buồn ngủ đó là, à, mình yếu, còn yếu.
Mình còn yếu.
một thời gian nữa, anh nó mở ngay chỗ này rồi á, thì hết buồn ngủ. Nó nói ở chỗ này nó bắt buồn ngủ, mà nó mở ngay chỗ trung kia này, hết. Mở ngay chỗ này là hết. Đây là vòng lai, không có nữa. Đặt cái nào. Chúng ta cũng như mình hết cần gì. Chúng tình nó để đi. Mở ngay chỗ này là đi vô đây là hết. Tất cả sự phân tách của Kinh A Di Đà đều dẫn con người tới chỗ giải thoát. Phân tách cơ thể từ ly, từ trí, từ lỗ chân lông, xương, ngũ tạng và tâm thức phần hồn. Không chỗ nào thiếu sót, kể cả một sự tắt cũng phân tách luôn. Thì nó trọn bộ cho người tu dạy. Cho nên Ngài, mà Ngài chọn đó cũng là tu mấy chục năm rồi Ngài mới chọn được cái Kinh A Di Đà. Thì chỉ cái này là trọn bộ để chúng ta thức tâm.